Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban cho quý vị và mọi người trong gia đình luôn được bình an trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh và những điều nữ tác giả Nancy DeMoss viết để trình bày những lời dối gạt nguy hiểm mà ma quỷ thường đưa ra để lừa gạt mọi người, nhất là chị em phụ nữ. Có lẽ quý chị em cũng thấy mình dễ bị cám dỗ để tin một số lời dối gạt hay những loại dối gạt nào đó. Satan biết chúng ta dễ bị lừa dối trong lĩnh vực nào, nên nó sẽ tìm cách tấn công chúng ta trong lĩnh vực đó. Lời dối gạt thứ nhất về Đức Chúa Trời mà ma quỷ đưa ra là Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ, vì nếu nhân từ, Ngài đã làm điều này, điều kia cho chúng ta. Thưa quý vị, đây là lời dối gạt chúng tôi trình bày trong giờ phụ nữ kỳ trước. Là người tin Chúa, có lẽ chúng ta không bao giờ nói rằng Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ. Tuy nhiên, vì những sự việc đau buồn xảy ra trong đời sống, một số con cái Chúa đâm ra nghi ngờ tình thương Chúa dành cho mình. Vì nghi ngờ như vậy, nên nhiều người nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ, hoặc là Chúa không nhân từ đối với họ. Nếu chúng ta nghi ngờ lòng nhân từ hay đức thiện lành của Chúa, xin chúng ta đọc lại Sáng Thế Ký chương 2 để thấy rõ hình ảnh một Đức Chúa Trời yêu thương, gần gũi, độ lượng và rất nhân từ đối với con người tội lỗi. Qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng đều là tốt lành. Vì những điều Chúa tạo dựng phản ánh bản chất thiện lành của Ngài. Tuy nhiên, khi Satan cám dỗ bà Eva để xúi dục bà phản loạn, chống nghịch Chúa, nó đã gieo vào tâm trí Eva hột giống nghi ngờ đức thiện lành, đức nhân từ của Chúa. Con rắn nói với Eva như vậy: có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Khi hỏi Eva như vậy, Satan hàm ý rằng Chúa không thật sự nhân lành đâu. Vì nếu Chúa nhân lành, Ngài đã không khước từ hay ngăn cấm điều mà ngươi mong muốn. Tương tự như vậy, khi hoạn nạn, thất vọng hay đau khổ xảy đến trong đời sống, Satan sẽ cám dỗ chúng ta, khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ lòng nhân từ của Chúa. Khi chúng ta mất người thân yêu chẳng hạn, hoặc khi bị bệnh nặng hay sự việc xảy ra không như điều chúng ta mong muốn hay đã hoạch định, Satan thường khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ tự hỏi, Đức Chúa Trời có thật là đấng nhân từ yêu thương không? Nếu yêu thương, sao Chúa để những đau buồn, khó khăn này xảy đến cho tôi? Nếu Chúa là đấng yêu thương và quyền năng, sao Chúa không ban cho tôi điều mà tôi vẫn mong ước và chờ đợi bao lâu nay? Thưa quý vị, trong thế giới hư hoại mà chúng ta đang sống, chiến tranh, chết chóc vì đói kém, vì thiên tai, như những trận lũ lụt mới xảy ra nhiều nơi trên quê hương Việt Nam. Đây là những thực tế không thể tránh được và ma quỷ dùng những điều đó để khiến con người nghi ngờ tình yêu của Chúa. Chẳng hạn có người nói, nếu Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, yêu thương, sao Ngài để cho chỗ này bị động đất, chỗ kia bị mưa bão lụt lội, làm cho hàng ngàn người phải chết? Hoặc có người đặt câu hỏi, sao Chúa không can thiệp để các nước bên Trung Đông làm hòa với nhau, để chiến tranh chấm dứt, để cho đàn bà, trẻ con, những người dân hiền hòa, già yếu, không phải chết vì bom đạn. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là Chúa của tình yêu và Chúa của bình an. Ngài không muốn con người sống trong đau khổ, cũng không muốn một ai bị chết cách đau thương. Tất cả những đau thương đó xảy ra là vì con người tranh giành, ganh tị hay vì tham lam, không bằng lòng với điều mình có. Điều nguy hiểm hơn là khi đã nghi ngờ đức nhân từ yêu thương của Chúa, chúng ta sẽ nghĩ là mình có quyền loại bỏ ý Chúa và lời Chúa dạy để làm theo ý riêng, để tự quyết định điều nào là đúng, điều nào sai. Nhưng chân lý muôn đời mà chúng ta cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ yêu thương. Dù những sự việc xảy ra trên thế giới này như thế nào, Chúa vẫn là đấng nhân từ. Và dù chúng ta có cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa trong đời sống mình hay không, Chúa vẫn là đấng nhân từ. Sự việc rõ ràng nhất về đức yêu thương và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với con người trên trần gian này là việc Chúa đã ban người con duy nhất của Ngài là Chúa Giê-xu sinh ra làm người, chịu chết một cách đau thương để ban cho loài người chúng ta con đường cứu rỗi. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ kinh nghiệm của bà như sau. Bà nói, tôi không bao giờ quên được ngày mà lần đầu tiên tôi thật sự nương náu nơi Chúa và chấp nhận rằng Chúa là đấng nhân từ yêu thương. Năm đó, tôi về thăm gia đình vào dịp sinh nhật thứ 21 của tôi. Tôi về thăm bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Đến chiều thứ Bảy, bố mẹ đưa tôi ra phi trường để trở về bang Virginia là nơi tôi đang phục vụ trong ban chấp hành của Hội Thánh. Khi máy bay đáp xuống phi trường, tôi nhận được điện thoại mẹ tôi báo tin rằng bố tôi bị lên cơn đau tim và đã về với Chúa. Thật là một tin quá sốc. Không một lời cảnh báo, tôi cũng không có cơ hội để nói lời từ biệt với người cha thân yêu. Bố tôi ra đi để lại người vợ yêu dấu mới 40 tuổi với 7 đứa con từ 8 tuổi đến 21. Những ngày tháng tiếp theo đó, chúng tôi sống trong nước mắt. Mọi người trong gia đình đều có mối liên hệ mật thiết với bố tôi. Ông là người chồng, người cha tuyệt vời. Tất cả những ai biết ông đều cảm nhận sự hụt hẫng lớn lao khi nghe tin ông về với Chúa. Nhưng trong giây phút nhận được tin buồn đó, Chúa đã làm một điều thật nhân từ đối với tôi. Đó là Ngài nhắc tôi nhớ lại chân lý trong lời dạy của Ngài. Trước khi tâm trí tôi cảm nhận sự mất mát lớn lao, trước khi tôi có thể khóc, Chúa đã nhắc tôi nhớ lại câu Kinh Thánh mà tôi mới đọc mấy ngày trước. Đó là Thi Thiên thứ 119, câu 68. Câu đó dạy rằng, Đức Chúa Trời là thiện và hay làm lành. Chính cha tôi cũng đã dạy tôi chân lý này suốt 21 năm qua. Và trong giây phút mà tôi cần sự an ủi lớn lao, chân lý của câu Kinh Thánh này đã là đồn lũy, là nơi nương dựa cho linh hồn tôi. Nữ tác giả Nancy DeMoss đã bất ngờ mất người cha thân yêu, một mất mát lớn lao trong đời vì ông về với Chúa một cách đột ngột, không một lời từ biệt, trong lúc vợ ông còn trẻ và các con còn nhỏ. Lúc đó cô Nancy mới 21 tuổi. Dù vậy, cô đã không một lời oán trách Chúa, nhưng vẫn nhìn thấy Chúa là đấng thiện lành, luôn ban điều tốt nhất cho người tin cậy nơi Ngài. Lúc đó cô nhớ bố rất nhiều. Cô cũng hối tiếc là mình không được cái phước có người cha thân yêu ở bên cạnh khi đã trưởng thành, để cha con có cơ hội trao đổi, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong đời sống, những điều mình học được trong lời Chúa, nhất là để được biết cha và gần cha nhiều hơn. Dù vậy, cô không hề oán trách Chúa. Từ ngày người cha thân yêu bất ngờ từ giã vợ con về với Chúa cho đến ngày hôm nay, cô luôn tin rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện lành và mọi việc Ngài làm, Ngài cho phép xảy ra cũng đều tốt lành. Một nữ tác giả khác đã diễn tả đầy trọn điều này khi bà viết như vậy. Có nhiều điều trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời đối với cái nhìn của chúng ta không phải là tốt lành. Nhưng đức tin sẽ giúp chúng ta nhìn lại tất cả những sự việc khó hiểu đó và có thể nói rằng Đức Chúa Trời là đấng thiện lành. Vì vậy, mọi việc Ngài làm phải là tốt lành, dù chúng ta thấy như là không tốt lành. Vì vậy, tôi sẽ yên lòng chờ đợi Chúa giải thích và bày tỏ mọi điều cho tôi nhìn thấy và hiểu rõ hơn đức thiện lành của Ngài. Thưa quý vị, lời dối gạt thứ hai của ma quỷ là Chúa không thật là đấng yêu thương vì Ngài không yêu thương tôi. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về lời dối gạt này.